Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, các học sinh người dân tộc thiểu số ở đây không chỉ được trang bị kiến thức, phát triển tài năng mà còn được bồi dưỡng để trở thành đảng viên. Đó là điều Đảng bộ Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc đã làm được trong nhiều năm qua.
Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc là trường dân tộc nội trú, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đứng chân trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Nhiệm vụ của trường là tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng văn hóa chậm phát triển cho các tỉnh miền núi phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra, gồm 3 hệ: hệ đặc biệt, trung học cơ sở, một lớp, dành cho học sinh dân tộc rất ít người như Ngái, Lự, Mảng, Clao, La Hủ, Si La, La Chí, Pu Péo; hệ trung học phổ thông nội trú 30 lớp, hệ dự bị đại học dân tộc 18 lớp. Với mặt bằng kiến thức đầu vào khá thấp, có em chưa nói thạo tiếng Kinh, nhưng nhiều năm qua, nhà trường đã chứng minh được điều này. Học sinh dân tộc thiểu số có khả năng nhận thức và phát triển tài năng như các dân tộc khác. So tài trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học, văn nghệ với các trường phổ thông khác, tỷ lệ học sinh của trường đoạt giải không thua kém. Riêng kỳ thi học sinh giỏi vừa tổ chức tháng 1 năm 2016, trường giành 16 giải quốc gia về văn hóa. Nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học top đầu, nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt trên khắp mọi miền đất nước. Cô giáo Lục Thúy Hằng, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, để gột được một học sinh giỏi là chặng đường gian nan. Với đầu vào thấp, chương trình học như các trường khác, giải pháp của trường là tăng thời gian phụ đạo. 3 năm trung học phổ thông sẽ được chia ra, lớp 10 lớp hồng kiến thức, lớp 11, 12 khẳng định và tiến bộ. Giáo viên được phân công theo thế mạnh, người chuyên ôn đầu yếu, người chuyên ôn đầu cao. Giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn không chỉ dạy trong định mức, có tiền bồi dưỡng mà chỉ ngừng dạy khi học sinh vững kiến thức, bất kể là bao nhiêu tiết. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người mẹ thứ hai của các em, luôn nâng đỡ tinh thần, giúp đỡ vật chất, chăm sóc khi các em đau ốm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nhiều học sinh dân tộc ít người, thậm chí rất ít người, đã trở thành quần chúng ưu tú, trở thành đảng viên ngay khi còn là học sinh, sinh viên trong trường. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, bí thư chi bộ công tác học sinh sinh viên, an ninh của đảng bộ, là người nắm rõ quá trình phấn đấu, bồi dưỡng, kết nạp của từng học sinh sinh viên ưu tú trong trường. Ông Tưởng cho biết, thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đoàn thanh niên, chi bộ, nắm chắc số học sinh có thành tích, có chí hướng, động cơ phấn đấu tốt, từ đó phân công đảng viên giúp đỡ, báo cáo đề xuất. Đảng bộ xem xét, cho đi học lớp bồi dưỡng, hướng dẫn làm thủ tục, thẩm tra lý lịch và tổ chức kết nạp đảng. Mặc dù có quy định cho phép gửi kết quả thẩm tra lý lịch qua bưu điện, nhưng chi bộ chưa bao giờ làm như vậy. 12 đảng viên là học sinh sinh viên được kết nạp từ năm 2010 đến nay là 12 lần các thầy cô trèo đèo lội suối đến tận bản làng, hàng tuần lễ mới hoàn thành việc thẩm tra lý lịch. Theo dõi quá trình phấn đấu, ông ấn tượng trường hợp em Hà Thị Hồng Nhung, dân tộc Thái ở Bá Thước, Thanh Hóa, em Nguyễn Thị Hải Yến, dân tộc Tày ở Cúc Đường, Võ Nhai là những học sinh có nhận thức về đảng rất tốt. Gia đình họ hàng coi việc con cháu mình được kết nạp đảng là sự kiện trọng đại, lặn lội ra tận Thái Nguyên xin được tham dự. Các em sau khi được kết nạp đảng sinh hoạt tại chi bộ công tác học sinh sinh viên, an ninh, nay là sinh viên của các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia, như em Phan Mùi Sánh, dân tộc Giao, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Hồng Nhung, dân tộc Mường, Đại học Luật, Phan Thị Quỳnh Trâm, dân tộc Tày, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trao đổi với tôi, bí thư đảng bộ nhà trường Lục Thúy Hằng đánh giá cao vai trò của tổ chức đoàn trong việc tạo môi trường cho học sinh sinh viên phấn đấu. Các hoạt động của nhà trường do đoàn thanh niên làm nòng cốt tổ chức như festival các trường dân tộc nội trú toàn quốc, phong trào văn hóa văn nghệ, tham gia đề tài sáng tạo trẻ, hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các câu lạc bộ võ thuật, văn nghệ, tiếng Anh, văn học, aerobic, khiêu vũ, diễn đàn phòng chống bạo lực học đường, cuộc thi tập san báo, đường lên đỉnh Olympia, là môi trường để học sinh sinh viên bộc lộ khả năng, ý thức, từ đó phát hiện, lựa chọn hạt nhân ưu tú giới thiệu cho đảng bộ. Mặc dù đã đạt được kết quả khá tốt về phát triển đảng trong học sinh sinh viên, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp đáng tiếc do một số em vướng tuổi kết nạp theo điều lệ đảng. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng tiếc mãi trường hợp em Củng Thị Minh Ngọc, dân tộc Pu Péo ở Yên Minh, Hà Giang. Em là học sinh xuất sắc, đối tượng kết nạp của đảng bộ. nhưng khi xem xét hồ sơ, đảng bộ cấp trên không đồng ý do em thiếu mấy ngày tuổi so với quy định. Sau khi chuyển hồ sơ của Ngọc về Học viện Tài chính, Ngọc thi đỗ vào đây. Bí thư đảng bộ Lục Thúy Hằng đã về làm việc với đảng bộ học viện, đề nghị tiếp tục giúp đỡ để em Ngọc được đứng trong hàng ngũ của đảng. Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất ở học viện, Ngọc đã được kết nạp đảng. Không chỉ có Ngọc, từ 2010 đến 2016, có 23 trường hợp học sinh sinh viên đã học xong chương trình bồi dưỡng kiến thức về đảng nhưng không đủ tuổi kết nạp. Như các em Lê Ngọc Tuấn, Quách Trung Kiên, Nguyễn Diệu Thu, Hoàng Trung Hùng, Hứa Thị Kim Anh, Đồng Thị Ngọc Mai. Để đạt mục tiêu kết nạp được 1 đến 2 đảng viên là học sinh sinh viên một năm, Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tiếp tục áp dụng các giải pháp hiệu quả của những năm trước, luôn tạo ra các sân chơi bổ ích để học sinh sinh viên phát triển tài năng, bộc lộ phẩm chất đạo đức và lý tưởng phấn đấu trở thành đảng viên. Bởi một học sinh người dân tộc thiểu số trở thành đảng viên sẽ có sức lan tỏa, tác động rất lớn đối với vùng miền các em sinh sống và công tác. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống.